Sơ phát tâm đã phát tâm thuộc loại cao cấp rồi hả? Nhưng mà đã Bồ Tát sơ phát tâm đã phát tâm rồi thì có lập nguyện chưa? Lập nguyện chưa? Mà lập nguyện như thế nào? Chưa có lập nguyện, mới phát tâm thôi. Mà đã phát tâm chưa? Mà nếu phát tâm rồi thì phát tâm gì? Thế thì hỏi thường là nếu mà mình mà là người Phật tử phát tâm tu học Phật pháp thì dĩ nhiên khi nói là phát tâm á thì phần nhiều trong đạo Phật nói gì cũng phát tâm hết, không khi nào nói phát thân hết, không có nói là phát thân tu học, không có nói là phát thân xuất gia, nhưng nói phát tâm. Nhưng mà tại sao vậy? Ấy thế nhưng mà nếu mà mình nhìn cho kỹ nó thì đại đa số mọi người chuộng cái phát thân hơn là phát tâm, tại vì đều nhìn hình thức không à. Đều nhìn một cái hình thức, không có cứu xét cái tâm tính bao giờ hết. Cho nên nhưng mà sự thực ra khi mà nói phát tâm nó là bởi vì khi phát tâm thì tự nhiên phát thân. Nhưng mà khi phát thân thì chưa đủ để phát tâm. Nhưng mà hễ người nào phát tâm thì tự dưng cái thân nó phải phát, tại vì thân khẩu của mình nó chỉ hành động theo tâm của mình thôi. Cái ý thức của mình nó chi phối hoàn toàn hai cái nghiệp kia. Cho nên mình làm hay là mình nói gì đó nó cũng chỉ biểu lộ ra được những cái gì tư tưởng của mình, những cái gì cảm thọ của mình thôi. Chính vì như vậy mà nói phát tâm mà không cần phải nói phát thân. Nhưng mà nếu nói phát thân thì có thể thân làm mà tâm không, không làm. Nhưng mà tất cả những cái cảm thọ mà để cho mình thọ lãnh những cái khổ lạc gì đó thì nếu mà lìa cái tâm đó ra thì không có cái cảm thọ về khổ lạc nữa được. Cho nên nếu chỉ có cái thân không mà không có cái tâm, tức là như cái xác chết đó, nó không có cảm thọ gì nữa thì nó vô ích thôi. Thế thì chính vì như thế nó mà mới đạo Phật mới thường nói đến phát tâm. Nhưng mà một khi mình tu học á thì mình phải phát tâm. Chẳng hạn như là trong Phật pháp thì thường nói đó là Phật pháp chủ trương mà ngài Thật Hiền Tĩnh Am chỉ là người lập lại. Ngài Thật Hiền Tĩnh Am á, tức là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, và ngài bảo rằng là tôi từng nghe nói rằng cái cửa ngõ để vào đạo á thì sự phát tâm là cái trước nhất. Nghĩa là để vào đạo là bằng sự phát tâm thôi. Mà cái sự cấp bách trong vấn đề tu hành á thì lập nguyện là đứng đầu. Như vậy là lập nguyện là phát tâm là đứng đầu trong cái chuyện mà vào với đạo Phật và tu học đạo Phật. Cho nên để mình muốn tu học đạo Phật hay để mình muốn vào với đạo Phật mà quả tình không có sự phát tâm và lập nguyện thì không bao giờ mình vào được với Phật pháp hết. Và không bao giờ mình tu học được Phật pháp hết. Nói như vậy, chẳng hạn như ngay ngoài đời cũng vậy, thì cái sự mà lập nguyện nó cũng cần ghê lắm. chứ không phải là chỉ đến với trong đạo thôi đâu. Chẳng hạn như khi mình đi học một cái ngành gì ở ngoài đời, mình cũng phải lập nguyện. Lập nguyện đó là mình phát nguyện, chẳng hạn bây giờ mình học thuốc đi, thì mình nguyện rằng là tôi nguyện tôi phải thành một thầy thuốc. Trong cái tâm cảm của mình sâu xa là nó phát ra cái nguyện như vậy ở bên trong sâu ở trong lòng mình. Mà khi mình quyết định là tôi phải trở thành một thầy thuốc, hay là chẳng hạn người nào thích làm nghề phi công thì bảo tôi phải là một phi công để mà bay ở trên trời, thì có cái nguyện như vậy mới thành. Còn nếu bây giờ không có cái nguyện như vậy mà mình học thuốc mà mình không cần thành thầy thuốc, mình học cái gì mà mình cũng cần thành cái đó, tức là không có lập nguyện đó, thì cái học đó của mình nó chỉ là cái học chơi chơi ngoài ra thôi, mà không bao giờ mình thành hết, mà mình dễ bỏ lắm, dễ buông lắm. Và bởi vì nó là mình không có lập nguyện, cho nên nó không phải là cái thứ chính yếu trong đời sống, mà trong đời sống của mình có rất nhiều cái nó chi phối mình, thành ra mình phải mải mê với những cái mà chi phối mình kia, mình phải đối chọi với những cái chi phối mình, cho nên những cái thứ yếu nó dễ bị rơi, nó dễ bị bỏ. Những cái gì mà mình lập nguyện thì nó trở thành một cái chi phối nhất trong đời của mình, và nó là một cái chính yếu nhất trong đời của mình. Có nghĩa lập nguyện là vạch một cái con đường của mình từ cái vị trí hiện tại đến một cái vị trí trong tương lai với một cái kết quả đó là cái gì. Nhưng lập nguyện nó là một con đường như vậy mà vạch ra, cho nên nếu không lập nguyện là không có vạch đường, mà không vạch đường cho nên đi mà không có nơi đến và không bao giờ đến được. Cho nên chính vì vậy mà mới nói rằng lập nguyện là cái công việc cấp bách hàng đầu của chuyện tu học, tu hành gì đó cũng phải dùng tới cái lập nguyện, mà bất cứ cái việc gì ở thế gian này cũng phải dùng tới cái sự lập nguyện. Cho nên để cho mà mình có thể tu học Phật pháp một cách hữu hiệu thì hai cái yếu tố này không có thể nào thiếu được, là phát tâm và lập nguyện. Hơn nữa phát tâm á thì Phật đạo mới thành, mà lập nguyện á thì chúng sinh mới được độ. Còn nếu không lập nguyện á thì chúng sinh được độ, không phát tâm thì Phật đạo không thành. Mà khi mình tu học Phật mà không thành Phật và không độ được chúng sinh thì cái tu học Phật của mình rõ ràng là mất thì giờ, uổng công toi. Tại vì tu học Phật không có một cái pháp gì khác hơn là để ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Tức tu học Phật là làm thế nào cho mình và hết thảy chúng sinh đều được giác ngộ, đều được giải trừ mọi thứ phiền não, mà mình lại không có cái nguyện để làm chuyện đó, và mình lại không có phát cái tâm là phải thành cái quả đó. Thì như thế thì quả tình cái chuyện học của mình là một cái chuyện ngay từ cái căn bản nó đã không có, và nó không có một căn bản hay một nền tảng nào để mà mình từ đó làm cái chớn tiến lên. Thì đương nhiên nó chỉ là một con thuyền vô định, không bờ không bến. Thì con thuyền nó suốt đời nó lêu bêu. Cho nên chính vì như vậy đó mà cái người tu học Phật, nên khi nói đến cái hàng mà bắt đầu tu mà bắt đầu phát tâm học Phật mới gọi là sơ phát tâm. Cho nên phải phát tâm, và phát tâm thì thành Phật. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng là hễ có con bò thì biết là có sữa, thì hễ có phát tâm thì biết có thành Phật. Mà nếu không có con bò thì biết là không có sữa. Và cũng vậy, nếu không có phát tâm thì biết không có Phật. Cho nên phát tâm thì hiện tại phát tâm thì tương lai thành Phật, hiện tại không phát tâm thì tương lai không có Phật, và dĩ nhiên không có chuyện thành Phật. Cho nên chính vì vậy mới bảo là cửa ngõ để vào đạo thì phát tâm là cửa thứ nhất. Thế thì chính vì cái đi lẽ nói trên mà đối với lại Đức Phật nó làm ngăn chặn cái pháp Bồ Đề Tâm, hay là làm người ta lui sụt cái Bồ Đề Tâm, cái quả báo đó còn dưới mắt Đức Phật quả báo nó còn nặng hơn ngũ nghịch nữa, là bởi vì một kẻ phạm ngũ nghịch á không đủ để hủy hoại giáo pháp của một Đức Phật, nhưng mà một kẻ mà giết hại Bồ Đề Tâm của người khác, kẻ đó hủy hoại Phật trong tương lai và hủy hoại Phật pháp trong tương lai, cho nên cái nghiệp đó còn nặng hơn nữa dưới con mắt của Đức Phật. Thế thì chính vì cái căn bản như vậy nó mà cái điều tiên quyết đó là khi mình tu học như vậy là phải phát Bồ Đề Tâm Mà Bồ Đề Tâm đó thì dĩ nhiên cấp 2 này ai cũng biết, tức là nguyện thành Phật độ chúng sinh, tức là tứ hoằng thệ nguyện mà mình thường nguyện đó. Thì chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tứ hoằng thệ nguyện đó chính là Bồ Đề Tâm, tức là hai cái nguyện đầu là chúng sinh vô biên, mình thề đều độ cho hết. Mà vì muốn độ chúng sinh vô biên cho nên phải đoạn vô tận phiền não. Mà độ chúng sinh đó là để đưa đến cái gì? Đưa chúng sinh đến một cái giới, một cái cảnh giới thù thắng, một cảnh giới không còn phiền não, không còn vô minh đau khổ, tức là cái cảnh giới của chư Phật, tức là đưa chúng sinh đến thành Phật. Cho nên mới là cái thứ nhì mới nói là Phật tạo vô thượng thệ nguyện thành. Cho nên phải thệ nguyện thành Phật, mà vì thệ nguyện thành Phật cho nên phải học vô lượng pháp môn. Và vô lượng pháp môn nó để thành Phật, để độ chúng sinh. Tại vì muốn đoạn vô tận phiền não thì phải học vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn nó để diệt vô tận phiền não. Mà diệt sạch vô tận phiền não thì vô biên chúng sinh đó đều thành Phật đạo. Cho nên mà cái yếu tố của đạo Phật, khi tu học Phật là phát tâm như vậy. Mà Phật pháp chỉ có một cách để dạy mình như vậy thôi, tức là dạy cho mình và chúng sinh đều thành Phật đạo. Vì vậy Phật pháp là một cái thiện pháp duy nhất ở trong đời và lợi ích nhất trong đời. Là bởi vì trong đời này không có một cái nghề nào, không có một cái môn gì, không có một cái điều gì mà lại lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh. Mà chỉ có Phật pháp là một cái phương thức, một cái môn học, một cái phương cách thực hiện để mà làm sao cho hết thảy chúng sinh lẫn mình đều thành Phật đạo. Mà đối với Đức Phật, nếu mà còn sót một chúng sinh nào đó mà mình không phát nguyện độ thì mình có khả năng thành Phật. Thì mình sẽ có khả năng thành Phật. Bởi sao? Nếu còn có một chúng sinh ngoại trừ, tức là mình nhất định chịu cứu độ, thì đúng vậy, anh thể thành Phật. Tại vì khi đó cái tâm nhân ngã nó còn. Mà nhân ngã nó còn thì phiền não nó còn. Mình phiền não chỉ do nhân ngã à? Mình quan sát hết mọi phiền não của mình, có phiền não nào lìa nhân ngã ra mà được thành lập không? Ví dụ mình phiền cái gì, là khi hỏi phiền gì vậy? Phiền cái người đó. Là tại sao phiền? Tại họ làm tôi khó chịu, tôi phiền. Nhân ngã không? Là do nhân ngã vậy mới phiền. Do bởi vì không có con mắt bình đẳng thiên vị lắm, cho nên có người, có ta, có phe mình, phe họ, có đủ thứ hết, cho nên phiền não. Cho nên hết còn một chúng sinh mà ngoại sổ của mình ra thì chắc chắn là mình không phải, là mình không có trong cái list thành Phật này. Đã. Như vậy thì cái chuyện mà độ nhất thiết chúng sinh là một cái yếu tố để thành Phật đạo. Cho nên cầu thành Phật bắt buộc phải độ chúng sinh. Và hai nữa, thành Phật là một cái quả vị hết sức là an lành, tức là hết sức là không còn có đau khổ nữa, không còn có phiền não nữa. Cho nên vì độ vô lượng chúng sinh đó mà phải diệt vô tận phiền não. Tại vì chúng sinh đồng nghĩa với phiền não. Cho nên độ chúng sinh tức là làm cho chúng sinh vượt ra khỏi mọi cái khổ phiền não nơi trên. Như là trong Bát Nhã Tâm Kinh nói độ nhất thiết khổ ách. Độ đó là vượt qua được hết tất cả mọi cái khổ ách, tức là mọi cái phiền não, mọi cái khổ ách. Đó là nghĩa của độ, của độ chúng sinh. Tức là băng qua được, lướt qua được, tức là nó không còn trở ngại mình được. Như một cái bánh xe mà nó lăn qua sỏi đá, mà sỏi đá không có trở ngại nó được. Cho nên giáo pháp mới được ví là cái bánh xe. Nó là chuyển pháp luân, là bởi vì khi mà cái giáo pháp đó nó được chuyển ở trong tâm trí của mình á, thì bao nhiêu phiền não của mình bị băng qua hết, được đổ hết. Còn nếu cái bánh xe pháp nó không chuyển á, thì những cái gai góc đó nó hiện hữu. Nhưng mà khi cái bánh xe nó chuyển thì cái bánh xe gỗ đó nó sẽ cán nát những cái sỏi đá mà ở trên đường, nó sẽ cán vỡ hết và nó vượt qua được. Như vậy thì chư Phật là một cái cảnh giới là không có phiền não rốt ráo đó. Và vì mình thấy như vậy cho nên cái vấn đề độ chúng sinh á, làm sao cho mình và chúng sinh đều thành được Phật đạo, thì chỉ có cái lẽ đó mới độ được phiền não là một chuyện. Cái lẽ thứ hai á, độ được phiền não á, tức là mình, cái căn bản phiền não của mình là do bởi nơi cái ý tư tưởng vô minh thiếu trí tuệ của mình. Cái tư tưởng vô minh đó là bởi vì phát sinh từ ngã, do có ngã, có nhân, có chúng sinh, cho nên tự nhiên nó có phiền não, nó có hệ lụy, thì nó tự nhiên nó phát sinh đủ thứ. Cho nên bây giờ Đức Phật chỉ cho mình cái phương hướng để làm sao diệt được cái phiền não nói trên. Mà diệt được cái phiền não nói trên thì chỉ có một cách, tức là mình đây hiện hữu ở nơi đời này, mình hiện hữu với một cái niềm bất ổn bất an lắm. Cái niềm bất ổn bất an đó là bất ổn ở nơi thân, bất ổn ở nơi tâm. Thân này mà để mà mình duy trì nó, cái căn bản trước nhất là phải có mặc có ăn. Mà có mặc có ăn đó mà mình cần có đủ cái mặc cái ăn để cung ứng trong đời sống của mình cũng mệt rồi. Tức là cái đó, cái lo của thân, chưa kể những cái nóng lạnh bệnh tật nha, chưa kể vô số. Nhưng bây giờ chỉ nói hai cái đầu là mình đã phải lo lắng cho cái thân này rồi. Nhưng mà lo cái thân này thôi chưa đủ, bởi vì cái tâm có vấn đề của tâm, cái thân có vấn đề của thân. Nhưng mà con người ta chỉ nhìn thấy những cái gì trước mắt và hiện hữu, còn cái tâm nó vô hình vô ảnh, khó nhận khó thấy, vi tế. Cái thân này thô dễ nhìn, cho nên con người ta có xu hướng là lo cái thân trước đã, phải lo cái tâm sau. Nhưng mà thực ra những cái vi tế đó là những cái phức tạp hơn, những cái khó chịu hơn, khó giải quyết hơn, cầu kỳ hơn. Cho nên những cái vấn đề của tâm thật ra nó mới là chính yếu, nó thắng những vấn đề của thân. Cho nên mình có thể rõ ràng giữa tâm và thân thì không cần chứng minh nữa, ở đây cấp 2 rồi, là mình toàn bộ là hiểu biết rằng là cái tâm nó quan trọng hơn cái thân, không thể nào so được. Nhưng mà mình có một cách, con người ta ai cũng có một cái cách nghĩ để giải quyết cho cái thân, nhưng không một người nào nghĩ ra cái cách để giải quyết cho cái tâm. Giải quyết cho cái thân thì mình bảo giải quyết cho cái thân, cơm ăn áo mặc, thuốc men trị bệnh, đó, xe cộ để trị những cái sự mỏi mệt, thì có cách lo là mình kiếm công ăn việc làm. Mình kiếm công ăn việc làm, mình đi làm lụng để mình lấy cái lợi đó nuôi cái thân. Nhưng nếu mình cứ xét cho kỹ á, thì giống hệt như Đức Phật nói á, tức là khi Đức Phật hiện hữu ở nơi đời thì khác với mọi vị giáo chủ, Đức Phật không có hứa hẹn cái gì với mình. Đức Phật chỉ có dạy bảo mình là phát tâm lập nguyện. Và phát tâm lập nguyện cái gì? Phát tâm thành Phật, lập nguyện gì? Lập nguyện độ chúng sinh. Bởi hai cái đó không lìa nhau nha. Cho nên lập nguyện nó là lập nguyện là phải độ chúng sinh, phát tâm nó là phát tâm thành Phật đạo. Thì nhưng mà Đức Phật không có hứa với mình là cứ chỉ theo Phật thì mình sẽ thành Phật và mình sẽ độ được. Và cái chuyện độ chúng sinh mình khỏi phải lo, Đức Phật lo. Cũng giống như rằng là các vị giáo chủ khác hiện hữu ở nơi đời này ấy, qua sự truyền khẩu hay là qua sự xuất hiện đi chăng nữa, thì cái người nào cũng chỉ có một cái tinh thần rằng là hứa hẹn với mình là theo họ thì mình được bảo đảm sự an vui. Nhưng mà mình được bảo đảm thôi, còn những cái khả năng khác của mình hay sự mà an toàn đó của mình không bảo đảm nếu lìa cái vị giáo chủ nơi trên. Nhưng Đức Phật thì khác, Đức Phật không hứa hẹn một cái sự là theo ta, mà Đức Phật chỉ kêu gọi cái sự phát tâm và lập nguyện ở nơi mình. Mà với mắt Đức Phật thì chính cái sự phát tâm và lập nguyện đó là một thành trì kiên cố bảo vệ mình, khiến cho mình trở nên bất khả xâm phạm với tất cả phiền não. Và ở nơi thành trì đó, phiền não không có làm gì được hết, nó giải thoát. Mà ở nơi cái thành trì đó mà ứng dụng mọi thứ hạnh nguyện để mà độ sinh, tức là đoạn phiền não, tức là có thể ứng dụng được mọi cái phương tiện hành động, tức là hiểu được vô lượng pháp môn, và như vậy có thể thành Phật và độ sinh một cách tự lực. Và lìa vị giáo chủ đó, lìa Đức Phật ra, mình vẫn được bảo đảm cái sự an toàn, tức là cái giác ngộ của mình giống như Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật xuất hiện và chỉ nhấn mạnh với mình rằng là phát tâm và lập nguyện. Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh như vậy. Nhưng cái sự phát tâm và lập nguyện nó có nhiều người Phật tử hiểu lầm mà cho rằng là đạo Phật khó. Tại theo Đức Phật nó mình phải phát tâm, mình phải lập nguyện, mà lập nguyện nó phải độ những thiết chúng sinh khó quá. Mình độ có một người thôi là mình thấy độ không kham rồi. Mà có nhiều đứa mình không muốn độ chúng nào, mình còn trông cho nó chết cho mình sướng. Mà độ chi mấy đứa đó cho đời mình nó khổ. Mấy đứa đó nó có mặt hiện hữu thế gian này nó càng có mình càng khổ. Cho nên mình cầu cho nó chết đi. Hả? Cho nó thảm họa vào cho mình sung sướng. Một cái cuộc đời như vậy mình có rất nhiều cái thảm họa của kẻ khác là một điều sung sướng của mình. Và do đó cái điều thảm họa của mình cũng là điểm sung sướng của nhiều kẻ khác. Chính vì lẽ đó mà mình khổ. Mà chính vì lẽ đó mà nhiều kẻ khác khổ. Hay nói một cách khác, chính vì lẽ đó nhất thiết chúng sinh khổ. Thế thì bây giờ mình bảo là trời ơi độ chúng sinh, bây giờ bảo mình nhìn mặt cái người thương mình, bạn bè ngồi đối diện mình mà độ được, độ chị này được, độ anh này được, nhưng mà cái đứa kia là không. Mà Đức Phật đòi hỏi mình như vậy. Mà lại Đức Phật bảo là làm thiện mà có một người ngoại trừ, tức là mình bảo tôi độ nghĩa là gần hết chúng sinh trừ có một đứa à, như vậy là tôi cũng thành phó Phật. Nhưng mà Đức Phật cũng lắc đầu, không, cũng vẫn là phàm phu thôi. Đó. Cũng vẫn là phàm phu thôi. Nhưng mình bảo thành ra mình bảo theo đạo Phật khó quá. Nhưng cái đó nó mới thực tế. Bởi vì quả tình mà nói đó, dưới sự bảo hộ của một người mà mình luôn luôn phải bám víu vào đó thì như vậy mình vẫn bất an. Tại vì luôn luôn phải có một cái để bám víu, thành ra nó bất an lắm. Nó chừng nào nó phải được cái nghĩa giống như đạo Phật nói là tự tại, nông mới là hạnh phúc. Tự tại có nghĩa là không cần phải bám víu gì hết, không cần phải nương tựa gì hết. Tự tại cái nghĩa đó nó đầy đủ. Thì thế thì khi mà Đức Phật đòi hỏi mình, nếu mà mình nghĩ lại á, thì nó hợp lý nhất. Bởi vì Đức Phật đòi hỏi mình như vậy. Và mình nghĩ rằng là chính cái sự phát tâm á, chính cái sự phát tâm đó là cái sự lo cho tâm của mình. Phát tâm và lập nguyện nó là lo cả tâm lẫn thân đều sẽ được an lạc. Tại sao vậy? Và đó chỉ là một con đường duy nhất để đưa đến sự thành Phật, nghĩa là đưa đến sự an lạc, giải thoát, tức là siêu. Còn ngoài ra có con đường thứ hai, tức là con đường phát tâm và lập nguyện. Và tại sao như vậy? Mình sống trong cái cuộc đời này á, mình lo cho cái thân của mình á, thì mình phải lập cái nguyện. Mình phải phát cái tâm lập cái nguyện. Đó là đem cái thân này phụng sự cho những cái thân khác ngoài mình. Mình chỉ có cách đó để lo cho cái thân này thôi. Đó là những cái vấn đề, chẳng hạn như bây giờ mình sống ở trong cái cuộc đời này, để mình duy trì sự sống, mình phải có một cái sự nghiệp. Mà cái sự nghiệp nào cũng là cái sự nghiệp mình tính toán và hành động cho mọi người khác. Mình đi làm bất cứ nghề gì cũng là phục vụ cho kẻ khác mà thôi. Đem cái thân này đi làm cho những cái thân khác. Không có cái công việc nào mà chỉ lo cho mình như là mình thường nghĩ. Nhưng mà con người ta nó điên đảo. Đức Phật gọi là điên đảo là bởi vì cái trí tuệ nghĩ một cách hết sức là tầm bậy. Nghĩa là mình nghĩ như vậy, để lo cho mình thì mình phải nghĩ cho mình trước nhất, mình phải làm cho mình trước nhất. Nhưng mình quên đi là Đức Phật bảo để lo cho mình phải nghĩ đến chúng sinh, mình phải làm cho chúng sinh trước nhất. Đó là lập nguyện là trước nhất, là công việc mà thực hiện công việc tu. Mà đúng, ngay ngoài đời cũng vậy. Để mình lo cho mình là mình phải bắt đầu đi lo cho thiên hạ. Mình làm thợ may thì mình may vá y phục quần áo cho người ta mặc, chứ mình đâu có may cho mình. Mình đi làm thợ hớt tóc thì mình hớt tóc cho người ta, chứ mình đâu có hớt cho mình. Một cái kẻ nào mà chỉ lo cho mình trước nhất, cái thân kẻ đó sẽ chết trước nhất. Nếu kẻ đó bảo là tôi giờ tôi phải lo cái thân tôi, cho nên nếu mà phải hớt tóc thì tôi hớt tóc tôi, chứ tôi hớt tóc mấy đứa khác làm gì. Tóc tôi còn chưa hớt mà tôi hớt tóc ai. Rồi mình bảo là nếu tôi phải nấu ăn thì tôi nấu cho tôi ăn trước nhất, chứ tôi nấu chi cho đứa khác ăn. Mà nếu một kẻ nào lý luận như vậy, kẻ nào chỉ lý luận là tôi phải làm cho tôi trước nhất, kẻ đó là cái kẻ bất an nhất và chết chức nhất. Và nếu kẻ nào mà nghĩ là tôi phải làm cho thiên hạ, thì cái kẻ đó an nhất mà sống hùng sống mạnh nhất. Tức là kẻ nó nói là tôi nấu tôi ăn sao cũng được, nhưng mà tôi phải nấu làm sao cho thiên hạ ăn vừa miệng. Thì cái kẻ đó nấu ăn thành công, giàu có. Nếu kẻ nào mà hớt tóc mà hớt cho thiên hạ ấy, thì cái kẻ đó giàu có thành công đó. Thế thì mình thấy rõ ràng cái như vậy. Thế thì cái thân này khi buông ra mà lo cho mọi thân khác thì thân này được nhờ, được lo. Và chỉ lo cho thân này bằng một cách duy nhất là đem nó đi lo cho những cái thân khác. Còn có cái cách nào khác hơn? Và rồi đó là thân. Nhưng mà vì cái tâm điên đảo kia, tức là hành giải không có tương ưng, tức là hành thì là làm cho mọi người đó, nhưng mà cái hiểu biết của mình thì luôn luôn nghĩ rằng là mình phải trước nhất. Cho nên mà cái hiểu biết là thuộc về tâm. Cho nên chính cái tâm ý đó, cái tâm ý đầy ích kỷ đó mà làm cho cái tâm nó khổ. Cho nên cái thân được giải quyết mà cái tâm không giải quyết được, cho nên vẫn phiền não. Vì vậy mà đã tìm đủ mọi thứ để mà đáp ứng là cơm ăn áo mặc xe cộ nhà cửa vợ con đủ thứ, mà không bao giờ một giây phút nào ngưng phiền não, ngưng hệ lụy, bởi vì cái tâm của mình. Nhưng mà nếu bây giờ cái tâm đó lại được phát tâm, tức là đem cái tâm đó đi phụng sự cho những cái tâm khác, như là đem cái thân này đi phụng sự cho những thân khác, thì cái tâm mới được giải quyết. Tại sao vậy? Tại vì dễ hiểu lắm, như ban đầu tôi có đề cập đến đó. Tại vì cái tâm này tối ngày chỉ lo cho tôi thôi, mà cái người nào mà tôi nặng chừng nào đó, người đó nhạy cảm phiền não, nhạy cảm bất mãn. Cái người nào mà lìa cái tôi này ra thì cái người đó khó phiền não, khó bất mãn. Bây giờ chỉ đơn cử chẳng hạn như một cái khóa tu học như vậy. Nếu mà mình đến đây á với một cái ngã thì mình dễ phiền não lắm. Tại mà tôi mà bắt ngủ đất hả? Trời ơi, tôi mà nó bắt ngủ đất kìa. Xong rồi mình đi về, mình mà không thèm. Xong mà tôi đến đây á, mà ăn mà phải chờ người ta hả? Đó. Thì cái rồi tôi đến đây mà không có ai chào tôi, không có ai rước tôi từ cổng vào. Hễ cứ một cái tôi nào xuất hiện ở đâu với một cái tôi, nó là nó đủ thứ vấn đề. Nhưng mà nếu bây giờ mình xuất hiện và bảo tôi đến đây để tôi phụng sự cho mọi người, tôi nấu cơm cho mọi người, tôi đồng ý đến để nấu cơm mọi người, tôi đồng ý đến để hút bụi, để làm vệ sinh cho mọi người, thì cái tôi đó nó không có cái sự phụng sự đó, thì cái phụng sự đó làm sao cũng được. Cho nên cái tôi mà phụng sự đó đến đây không được ai chào hỏi, không được ai ưu tiên, mà cái tôi đó ngược lại phải chào hỏi kẻ khác và phải ưu tiên cho kẻ khác, mà cái tôi đó được vui vẻ. Mà những cái tôi mà đến để đòi hỏi được cái này được cái kia thì dù có được mà về vẫn bất bình. Tại vì được chưa được như ý, mà được không phải là được hàng đầu, mà người ta chào cái ông kia trước rồi người ta mới chào tôi sau. Nó coi thường tôi hơn cái ông đó. Như vậy thì cứ cái tôi nó xuất hiện ở đâu đó là nó đầy phiền não. Và mình thấy rõ rằng là khi một cái tôi mà nó đem nó phụng sự cho mọi người nó, thì cái tôi nó né tránh được rất nhiều phiền não. Hay là nó một cách không phải né tránh, mà nó hóa giải, nó vượt qua, nó độ được phiền não. Mình sẽ thấy ngay như vậy. Và nó sẽ độ được phiền não. Có nghĩa là những cái phiền não đó không có làm một cái mảy may gì tác động hết. Nó có xuất hiện nó cũng trở thành vối. Nhưng nếu bây giờ mình phế cái phát tâm đó đi á, tức là mình đến mình bảo giờ tôi đến tôi không thèm làm công quả nữa, tôi đến với cái tôi của tôi là bắt đầu phiền não nó hiện hiện. Nhưng mà khi mình đến với một cái tâm hồn phục sự á, phiền não không có hiện hiện. Nghịch cảnh là một cái gì con người ta nó sợ vô cùng ở cuộc đời. Nhưng mà nghịch cảnh là gì? Nghịch cảnh chỉ là những cái không vừa lòng mình, không vừa lòng mình. Nhưng mà những cái nghịch cảnh nó sẽ biến mất, tức là những cái không vừa lòng mình nó sẽ biến mất nếu mình không nghĩ cho mình. Những cái nghịch cảnh, những cái không vừa lòng mình nó chỉ xuất hiện với những tâm tư mà luôn luôn nghĩ vì mình, cho mình. Vì nghĩ cho mình cho nên mới cảm thấy không vừa lòng. Vì muốn mình được cho nên mới cảm thấy mình không được, cho nên mới gọi là nghịch cảnh. Nhưng nếu bây giờ những cái tâm như vậy không có nghĩ cho mình mà nghĩ cho chúng sinh, thì làm sao cái nghịch cảnh đó nó có thể hiện hữu được? Nó có hiện hữu chăng nữa nó cũng bị vô hiệu hóa. Như vậy gọi là độ. Như vậy nếu một cái người nào mà đã biết rằng cái thân này muốn lo cho nó thì phải đem nó phụng sự cho mọi người. Như vậy khi Đức Phật nói thì với một cái tâm tham lam ích kỷ của mình sẽ nghĩ là Đức Phật nói cái chuyện khó làm, cái chuyện không chấp nhận được, cái chuyện đạo đức chơi cho vui. Nhưng mà trên thực tế chỉ có Đức Phật với chúng thôi. Mà trên thực tế mình cũng rốt cuộc mình cũng phải chạy theo con đường đó, tức là mình phải vác cái thân này đi phụng sự nhiều cái thân khác để cho cái thân này được nhờ, và không có cách nào khác hơn. Bây giờ mình thử sống ích kỷ đúng nghĩa thôi, mình bảo đứa này á không có làm gì cho đứa nào hết á, đứa này không có nấu cơm đứa nào ăn hết, đứa này không có chở đứa nào đi hết, đứa này không có dạy dỗ đứa nào hết, thì đứa này chết đói một mình, thì không có đứa nào bận tâm tới đứa này hết. Mà đứa này luôn 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 phải chạy theo mọi đứa thì cái đứa này mới được giải quyết. Cái thân cũng vậy, cái tâm vậy. Cho nên khi cái tâm phát tâm một cái á thì tự nhiên nó độ được phiền não, nó độ được nghịch cảnh. Bởi vậy không phát tâm không vào được đạo. Đạo đó là con đường của sự giải thoát, tức là con đường của sự độ nhất thiết khổ ách. Cho nên phát tâm là cửa trước nhất để vào với đạo. Lập nguyện là công việc đầu tiên phải làm để đi trên con đường đạo. Bởi vậy không phát tâm không lập nguyện thì khoan hãng học Phật. Phải học phát tâm, học lập nguyện trước. Như vậy phát tâm rồi tức là phát Bồ Đề Tâm á. Phát Bồ Đề Tâm rồi thì bắt đầu phải trường dưỡng nó, đừng có để cho nó bị lui sụt, bị đánh mất. Mà gìn giữ nó bằng cái gì? Bằng tinh thần của Bồ Tát Giới, bằng 12, bằng 10 hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền, và bằng sự cầu vãng sinh tịnh độ, tức là cầu gặp chư Phật. Tại vì mình biết rằng là cái sự phát tâm của mình ở trong một cái đời đầy phiền não, đầy dục lạc như vậy á, là cái sự phát tâm nó rất khó phát tâm, mà phát rồi rất khó giữ. Và mình biết rằng là nếu như vậy trong cái đời này mình giữ nó bằng 12 nguyện của Ngài Phổ Hiền và bằng những cái sự tích cực hành động của Bồ Tát Giới, và đưa đến cho mình một cái kết quả rằng là cuối cùng được vãng sinh tịnh độ. Mà khi vãng sinh tịnh độ đó thì đắc được bất thối chuyển. Tại vì dù mình tu một cái pháp môn nào, trải qua kiếp này kiếp nọ, mình vẫn có thể bị thối chuyển. Như Ngài Huệ Viễn nói rằng kiếp này mình có làm phước thật nhiều, kiếp sau được hưởng, kiếp sau nữa nó đọa. Tại vì hưởng quá, nó sinh hư vọng. Thế thì chính vì vậy khi vãng sinh tịnh độ gặp được chư Phật thì không còn có thối chuyển được nữa. Dạ, thì đắc được bất thối chuyển. Và như vậy thì chỉ có một đời này tu hành, cho nên những cái phương pháp nào gọi rằng là nghĩa là khai ngộ trong hiện đời thì thực sự là chỉ có con đường như vậy, tức là phát tâm lập nguyện, tu Bồ Tát Giới, hành 10 nguyện của Phổ Hiền, cầu vãng sinh tịnh độ, thì bảo đảm chỉ trong cái kiếp này cho đến cuối kiếp vãng sinh tịnh độ rồi đắc bất thối chuyển, tức là chỉ trong hiện đời này tu thôi mà sự thành Phật có kết quả. Còn ngoài ra với cái sức lực của mình, với cái trí tuệ của mình cứ thử quan sát là mình liệu mình có độ tận chúng sinh nổi hay không. Mà nếu độ tận nổi nên nhớ không thành Phật nổi. Phát Bồ Đề Tâm chưa? Nếu bây giờ mình có tham thiền hay là mình có niệm Phật thì mình làm gì chăng nữa, không phát Bồ Đề Tâm không có thành Phật. Phải phát Bồ Đề Tâm mới thành Phật. Bồ Đề Tâm là căn bản. Chính vì như vậy mà Đức Phật mới nói là quên mất Bồ Đề Tâm mà tu cái nghiệp thiện gì thì nghiệp thiện nó cũng là nghiệp của ma. Như vậy thì mình thấy rõ ràng chỉ có Bồ Đề Tâm mới là Phật sự, mới là nghiệp của Phật. Chỉ có Bồ Đề Tâm thôi. Mà mình không thể nào kiến tính thành Phật, mình không thể nào mà rằng là phát nguyện rộng lớn thực hiện được. Thì mình không có thể nào mà tự lực cánh sinh để mà bảo là trong hiện đời thành Phật. Chuyện đó là nói khoác. Phải nói thẳng như vậy. Mà muốn chỉ có hiện đời tu hành mà tương lai chắc chắn thành Phật thì chỉ có cái con đường đó, là hiện tại phát tâm lập nguyện, thọ Bồ Tát Giới, hành 10 nguyện của Phổ Hiền, rồi cầu vãng sinh tịnh độ, thì bảo đảm đây là đời tu cuối cùng ở cái thế giới Ta Bà này. Chắc chắn như vậy. Còn không thôi thì đừng có mộng tưởng. Không thôi thì mình sẽ bị rơi vào ma đạo, ngoại đạo nếu không có Bồ Đề Tâm. Tại vì tu thiện nghiệp hồi nó thành ma nghiệp nếu không có Bồ Đề Tâm. Cho nên Ngài Tỉnh Am còn bảo rằng là quên mất Bồ Đề Tâm còn nguy hiểm như vậy, huống hồ là không phát, huống hồ là chưa phát. Rồi thế thì bây giờ phát Bồ Đề Tâm như vậy rồi, thế bây giờ mình bảo là lập nguyện, phát tâm rồi lập nguyện. Thành phát tâm lập nguyện thật ra là nó đi đôi. Thế thì khi lập nguyện đó thì lập nguyện gì? Là chẳng hạn như bây giờ mình thấy ngay như là trong lập nguyện thì trong kinh Hoa Nghiêm có cái phẩm phổ hiền gọi là phổ hiền hạnh nguyện đó. Thì mình thấy là ngay đầu cái kinh nó nói như thế nào, tôi đọc cho nghe rồi thì mình đây mình nghe ngay đầu kinh này. Lúc bây giờ Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát khen ngợi công đức thù thắng của Đức Như Lai, rồi bảo với các vị Bồ Tát và thiện tài rằng: này thiện nam tử, công đức của Như Lai giả sử cho tất cả các đức Phật ở mười phương trải qua số kiếp nhiều như cực vi trần, trong bất khả thuyết tất khả thuyết cõi Phật, diễn nói không ngừng cũng không thể chọn hết được. Nên là công đức của chư Phật không thể nghĩ bàn, tức là cái thiện nó không thể nghĩ bàn được. Những cái thiện kia là thiện nghĩ bàn, thiện kia là thiện, những cái thiện mà ở thế gian này mình làm, những cái thiện đó nó vẫn nằm ở trong cái phân biệt của thiện ác, tức là thiện với kẻ này, ác kẻ nọ. Có cái thiện này không có ác với ai hết, thiện này là độ nhất thiết chúng sinh, cho nên không có một chúng sinh nào mình không làm thiện. Cho nên vì vậy mới phải nhất thiết chúng sinh. Cho nên dù cho hết thầy chư Phật trong mười phương mà trải qua, trong mười phương đây là không gian bao la, tức là không giới hạn ở một không gian nào, không gian vô tận, và với một dòng thời gian vô hạn, tức là trải qua số kiếp nhiều như vi trần, tức là bụi á, số kiếp nhiều như vi trần trong không trung này, vi trần trong nội, trong cái nhà này thôi chứ đừng nói trong không gian, là số bụi mà lăng xăng đó mình đếm không thể hết được. Thì bây giờ trải có cái số kiếp nhiều như số bụi ở trong không gian, mà đó là cái thời gian lâu như vậy, mà với một cái không gian bao la là mười phương, chư Phật ở trong cái không gian bao la như vậy với một cái thời gian vô tận, mà hết thầy chư Phật như vậy với một thời gian vô tận như vậy mà có tán thán, có ca ngợi không ngừng một giây phút nào cũng không thể nói hết được, tức là nhiều vô số vô lượng không thể nào nghĩ bàn được. Nếu ai muốn chọn nên công đức của Phật thời phải tu 10 điều hạnh nguyện rộng lớn. Thì người nào muốn được cái công đức nói trên phải tu 10 cái hạnh nguyện rộng lớn. Những gì đó là 10? 10 đó ban sáng mình mới tụng: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Nghe thì có vẻ dễ dàng thôi ha, nhưng mà khó làm. Thì phải tu như vậy. Như vậy thì mình cũng có thể nói tới 10 nguyện, nhưng mà trước khi nói 10 nguyện thì mình phải nói đến Ngài Phổ Hiền. Ngài là ai? Ngài là một vị Bồ Tát quen, nhưng mà quen sơ sơ đối với mình, không lạ nhưng mà không thân. Mình có Bồ Tát thân, tức là Quan Thế Âm thân nhất. Thân nhì của mình đó là Địa Tạng Di Lặc. Thân sơ sơ là Văn Thù Thế Chí Phổ Hiền, còn những vị khác là lạ quắc. Ít biết, ít gì. Thì mình thân tình với những vị Bồ Tát nói trên, và mình thờ phượng cũng vậy. Cho nên tượng mà làm ở ngoài mà người ta rước thỉnh đem về thờ cũng đa số là Quan Âm, Quan Âm Địa Tạng, Quan Âm Địa Tạng Văn Thù là kế á, Di Lặc, Quan Âm Di Lặc là nhiều nhất, xong rồi đến Địa Tạng. Nhưng mà Phổ Hiền thì ít lắm. Và có nhiều người Phật tử từng nói với tôi rằng là khi mà đảnh lễ lạy Quan Âm nó thấy thân làm sao đâu, cho nên thấy thích lắm. Nhưng mà lạy Ngài Phổ Hiền gì thấy lạ quá à. Thế lạy sao nó trong lòng nó không có một cái tình tự gì dâng lên, cho nên thấy lạ, nên không có hứng khởi để lạy. Mà Quan Âm tại sao lại most popular mà Ngài Phổ Hiền lại bị lơ là như vậy? Này, thì mình cũng dễ hiểu lắm, là bởi vì cái tâm trí chúng sinh á, con người ta đó, ai cũng muốn được lợi. Nhưng mà người ta quên đi cái lợi của người ta, như hồi nãy tôi giới thiệu. Cái lợi của mình đó là cái làm lợi cho chúng sinh. Kẻ mà càng làm lợi chúng sinh nhiều chừng nào, kẻ đó càng được lợi chừng đấy. người ta quên đi một điều như vậy, người ta điên đảo ở một điểm như vậy, mà người ta lại nghĩ rằng là người ta thì không có một tâm trạng nào muốn làm lợi cho chúng sinh, mà người ta lại cứ mong cầu hết thảy mọi người làm lợi cho mình. Cho nên trong một cái chủng từ, người ta đã có một cái tư tưởng của bần cùng, của nghèo khổ. Tại vì chỉ có anh ăn mày á, anh mới cứ có cái tư tưởng rằng là làm sao cho mọi người ai cũng cho anh, mà anh chưa bao giờ anh có cái niệm nghĩ cho ai á. Cho nên mình với lại tên ăn mày nó y hệt tư tưởng nhau à, một nhân với nhau á. Cho nên làm sao mà tối ngày cũng đi ăn mày ăn xin, xin từ cái tiếng khen, xin cho đến tình cảm, xin cho đến bất cứ một cái gì. Sống trong cuộc đời này, dù cho là một người nổi danh chăng nữa cũng là một người ăn mày ấy. Tại vì đi xin tiếng khen của nhiều người khác, rồi làm oai mà cảm thấy mình là nổi danh lắm bởi vì nhiều người biết. Nhưng mà thật ra những cái đó là mình đi xin từng người một tiếng khen. Mỗi người cho mình một chút tiếng khen, mình góp nhiều cái tiếng khen nó trở thành giàu tiếng khen. Đi xin không à, rồi đi xin tình cảm, người này thương mình chút, người kia thương mình chút, nó ví dụ như vậy. Toàn đi xin mà không bao giờ nghĩ chuyện cho. Nhưng mà mình có khả năng, nhiều khi mình bảo tôi ngon lành lắm, mấy cái người mà nổi danh mà tôi cho tiếng khen hết á, tôi hết á, tức là tôi oai nhất á, tôi cho. Bây giờ ai muốn được khen không, giơ tay tôi khen cho. Tôi sẵn sàng cho. Có cái người ngồi khen là cái người ngon lành hơn chứ đó. Có cái người mà cho tình cảm, ai muốn xin tí tình cảm tôi cho đó. Thì như vậy thì cái người cho luôn luôn là cái người coi vẻ, thì cái người nhà giàu là cái người cho, còn cái người mà ăn mày là cái người nhận. Thế thì Ngài Quan Thế Âm với cái tâm lý như vậy, cho nên mọi người nó ai cũng muốn được cứu mà không ai nghĩ chuyện cứu thiên hạ. Cho nên vì vậy Quan Thế Âm có cái tinh thần là cứu, cho nên vì như vậy mà phải bám víu vào Ngài Quan Thế Âm. Cho nên tự dưng rằng là mình cảm thấy mình cần Ngài Quan Thế Âm. Nhưng nếu với một cái người phát tâm thì người đó cần Phổ Hiền, mà không phải cần Quan Âm, cần hết Bồ Tát, và chứ Bồ Tát được bình đẳng. Tại vì mình phải cần có từ bi để mà cứu độ chúng sinh, mình cần có hạnh nguyện để thực hiện cái tinh thần từ bi nói trên. Tại nếu không có cái hạnh nguyện đó thì mình không có thực hiện. Cho nên khi mình phát tâm do nơi cái từ bi mà mình phát tâm, thì khi mình phát tâm á, thì mình phải thực hiện. Cho nên không có nguyện thì không ai được nhờ và mình không thành. Đó. Cho nên cái nguyện nó cần thiết vô cùng. Thế thì chính vì khi mà một khi mình phát tâm mà lập nguyện thiện, thì mình lạy Ngài Phổ Hiền, mình sẽ thấy cảm động vô cùng. Bởi vì mình là người đang làm công việc của Ngài, mà mình hơn ai hết cảm thông với cái nguyện của Ngài. Bởi vì mình thấy cái nguyện này làm chảy ra mẻ đầu chứ không chơi, mệt lắm, mình phải chịu đựng chúng sinh, mình phải chịu đựng đủ thứ. Thì mình mới thấy rằng là cái tinh thần hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền nó cần như thế nào. Cho nên với cái phẩm hạnh nguyện này á, nó trích từ trong Kinh Hoa Nghiêm. Và mình biết Kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật Tỳ Lô Gia Na là pháp thân của Phật ứng hóa để thuyết Kinh Hoa Nghiêm, tức là nói đến cái cảnh giới của chư Phật. Thì Đức Phật Tỳ Lô Gia Na đó, trước khi thuyết pháp như vậy thì có hai vị Bồ Tát hai bên, đó là Văn Thù Phổ Hiền, một tượng trưng cho trí tuệ, một tượng trưng cho hạnh nguyện. Hay nói một cách khác, cái trí tuệ đó là chi, tức là sự hiểu biết, và cái hạnh nguyện đó là hành, và chi hành hợp nhất đó là tượng trưng cho Đức Phật. Vậy chính cái chi hành hợp nhất đó mới là trí tuệ, mới là cái sự thực sự biết. Tại vì biết mà không hành động được không gọi là biết, biết mà hành động được mới gọi là thực biết. Cho nên hành giải tương ưng, tức là cái hiểu và cái làm nó đi đôi với nhau, cái đó gọi là chân biết, thực sự biết. Đó là chỉ cho Đức Phật. Hay là nói một tính khác hơn, ba vị, tức là nhất Phật và nhị Bồ Tát, ba đó như một đồng thể. Có thể nói rằng là Tỳ Lô Gia Na pháp thân đó là bản thể, và cái trí tuệ và cái hành nguyện, tức là hai vị Bồ Tát hai bên, nó là dụng của cái bản thể nói trên. Tức là bản thể nói trên nó có đầy đủ trí tuệ và có đầy đủ hạnh nguyện. Trí tuệ đó là gì?
Trí tuệ đó là cái sự hiểu biết, cái con đường đưa chúng sinh đến quả vị Phật, tức là đến chỗ thoát khổ. Và hiểu biết như vậy rồi mà có thể thực hiện được, tức là hạnh nguyện, tức là vẫn chỉ cho cái hành giải tương ưng, tức là chi hành hợp nhất. Có nghĩa là đối với một cái người muốn cứu độ mình, người đó phải hợp đủ hai điều kiện. Là điều kiện thứ nhất là chịu cứu, và điều kiện thứ hai là có khả năng cứu. Có người chịu cứu mình nhưng mà không có khả năng cứu mình. Có người rất muốn giúp mình nhưng mà không có khả năng để giúp. Có người có khả năng giúp mà lại không chịu giúp. Thành ra chỉ có cái người như vậy là giúp được viên mãn, là vừa có khả năng giúp mà lại vừa chịu giúp. Khả năng giúp đó là trí tuệ,